Hồi một, dạo cửa Nam Thiên, nghe Đại Thánh thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ: Linh du thiên giới thưởng phong quang, thoát khứ trần lao tục lự phong, phỏng đạo triều sơn khai giác lộ. Loan môn thánh địa giá từ hàng. Dịch: Phong cảnh thiên đường thử dạo chơi, trần gian lao cổ đã xa rời. Lên non hỏi đạo đường mê thoát, đức thánh thuyền tâm cửa Phật bơi. Tế Phật: Hà hà, thăm xong các điện ở dưới địa ngục trở về. Cảm giác còn nhớ rõ hung khí cội âm dày đặc, khiến nghẹt thở. Nếu ngã bệnh, hẳn là không thầy thuốc nào chữa nổi. Chốn khủng khiếp này, chắc chắn không một ai dám tới thăm lần thứ hai. Sau khi dẫn dương sinh vào địa ngục về, đã giúp nhiều hồn quỷ siêu thăng, người đời cũng bỏ ác theo thiện, giảm thiểu được biết bao chủng tử khỏi tái đầu thai địa ngục. Địa ngục dĩ nhiên không được hoan nghênh, mọi người đều chùng chân không dám tới. Chỉ hăm hở muốn lên cửa thiên đường, hồi hộp thăm dò, để được tỏ tường. Sau khi tìm hiểu kỹ các hang cùng ngõ hẻm, xem thử có nổi cơ duyên, thì nay thấy quả những nơi đó chúng sinh đều quay đầu hướng về nẻo đạo, mong leo thang mây vào cửa nhà trời. Thật là điều ước đã được chiều lòng. Bữa nay dịp may đã đến, quyết đẩy then cài, tô cửa thiên đường, đón tiếp kẻ thiện vào. Ha ha, cửa nhà trời đã bị ta phá khóa vạn năng, chẳng còn ai dám ngăn đường cản lối. Này dương sinh, từ giờ về sau, con với ta có thể lui tới thiên đường, mở rộng tầm mắt ngắm phong cảnh đẹp thỏa thuê. Sách Địa Ngục Du Ký từ khi xuất bản, phát hành tới nay, công đức giáo hóa vô lượng. Vì đọc xong sách, mọi người đều biểu lộ thiện tâm, hào quang song thẳng cõi linh thiêng. Thượng Hoàng Ngọc Đế không thể không mở cửa thiên đường xem xét. Chúng ta cũng nên nhân cơ hội này, tiến vào coi cho biết. Dám đảm nhận việc lớn lao là vì thầy hy vọng con vẫn tinh thần, nuôi chân khí, hầu dễ bề cùng thầy dạo chơi thiên đường. Hẳn con đã thấy đài sen này to lớn thêm lên, hào quang sáng chói lòa cả mắt người. Có thiện tâm, có đại nguyện mới có nỗi vinh hạnh nhận lãnh trách nhiệm viết sách Thiên Đường Du Ký. Giờ đây, thầy xin vâng lệnh đứng tối cao, đưa con lên dạo thiên đường. Mau lên đài sen. Dương sinh: Thưa ân sư, đã lâu không được cùng ân sư đàm đạo, biết bao tưởng nhớ, hôm nay vâng lệnh dạo chơi thiên đường để viết pho sách báo. Con thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nếu như con không đương nổi, xin ân sư rộng lòng tha thứ. Tế Phật: Tình thầy trò như nghĩa cha con, vì con đã dốc lòng nghe lời thầy, nên thầy cũng thường âm thầm chuẩn bị linh quang. Hôm nay, chúng ta cùng chung lo trách nhiệm này, chỉ cần một mực chân thành tin tưởng, đường ta đi sẽ thuận buồm xuôi gió, con đừng đắn đo, ta đã chuẩn bị sẵn một bình nước trời, con uống trước đi để tẩy ruột, rửa bao tử, trừ sạch bụi dơ, mới có thể lên thiên giới, con uống mau đi. Dương sinh: Đa tạ ân sư đã ban cho con nước phép. Uống vào liền thấy tâm thần trong mát, tinh thần mạnh mẽ, thanh thoát muốn thành tiên. Tế Phật: Con thật là có phước, nếu như không uống nước này, thân phàm quá nặng, đài sen bay không nổi. Thôi, lên đài sen mau, chúng ta bắt đầu mở cuộc hành trình. Dương sinh: Con đã chuẩn bị xong, có cần nhắm mắt nữa không, thưa thầy? Tế Phật: Không cần, thiên đường khác xa địa ngục, dọc đường, con có thể nhìn ngắm phong cảnh một cách tự nhiên. Trừ phi gặp sức gió quá mạnh, con có thể nhắm mắt dưỡng thần. Dương Sinh: Dạ dạ, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Trôi nổi giữa không trung, nhìn xuống dưới mây, thấy lấp lánh hàng hà sa số ánh đèn, cảnh đêm trần thế thật là tuyệt diệu, ánh kim quang ngôi thánh hiền đường người chiếu hư không, như mặt trời tỏa bóng tàu vòng, từ ánh đèn pha chiếu sáng. Trước mặt, mây xanh trùng điệp, thần tiên thông dong qua lại. Gặp chúng tôi đều chắp tay vẫy chào, cùng gật đầu, nở nụ cười tươi. Tế Phật. Đây là những vị thánh thần quá phản trên không. Thế giới huyền diệu này người đời nhìn không tới. Dương Sinh. Tiếng gió vu vi, chớp mắt đã tới chốn này. Cớ sao khói đỏ phía trước, khí nóng thiêu người lại có lắm thần tiên, Bồ Tát qua lại mà không hề cảm thấy nóng là gì? Tế Phật. Chỗ này giáp giới cửa Nam Thiên, phương vị của trời, do ngũ hành định chốn. Cửa Nam Thiên thuộc cửa lửa, tất cả thần linh đều phải qua cửa này. Nếu như không đủ công lực, không cách chi qua nổi. Trời chia Đông Tây Nam Bắc Trung, cùng năm cửa, bốn cửa đóng chặt chỉ trừ cửa này đi lọt. Cho nên, những kẻ tông lao tu đạo không đủ, khó qua khỏi lò luyện lửa của cửa Nam Thiên. Còn con, nhờ đã uống nước trời, nên hy vọng chống đỡ nổi sức nóng này. Chớ có sợ hãi, chúng ta mau rời đài sen, tới cưỡi mây để vào cửa. Dương Sinh. Thưa Thầy, kẻ giữ cửa đằng trước kia giống hệt Tôn Hành Giả tả trong Tây Du Ký, tay cầm gậy kim cô múa máy, nhảy nhót không ngừng, y như cản đường ngăn lối. Tế Phật. Không phải, kẻ đó chỉ biểu diễn công phu đấy thôi. Dương Sinh. Chắc người đó là Tôn Hành Giả. Tế Phật. Đúng đấy. Dương Sinh. Tôn Ngộ Không vốn là nhân vật bịa đặt của tiểu thuyết, giờ đây tại sao lại xuất hiện thật ở cửa Nam Thiên? Tế Phật. Sự thật người đời hiểu sai ý. Sở dĩ Tôn Ngộ Không bị Tam Tạng Pháp Sư thâu phục, đi theo, là bởi lẽ một đằng là một con khỉ trong núi. Một đằng là một người tu đạo, muốn vượt đường qua phương Tây. Tâm Phật nhất định đi theo tâm khỉ. Tâm phàm, nhảy nhót, khiến phải trải qua nhiều quỷ nạn thử thách như tiền tài, sắc đẹp, mới có thể chế ngự được cái tâm khỉ ý ngựa đó. Vì chỉ khi nào thâu được sự phóng tâm của nó, mới có thể quy tâm nó về với sự thanh tịnh mà thôi. Cái tâm khỉ động loạn này rất khó khắc phục, mà một sớm ngộ được sắc tức không, không tức sắc, đường Tây Du 18.000 dặm chỉ một sát na, đã ở ngay trước mắt. Sự việc Tôn Ngộ Không theo Thánh Tăng đường Tam Tạng ngụ ý là, nói thì có vật mà nhìn chẳng thấy hình, người đời chớ khinh thị. Dư Sinh. Nguyên lai sự việc như sao? Đại Thánh cười ha hạ bước ra nói. Đại Thánh. Hoan nghênh Tế Phật cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh đã tới. Hai vị phụng mệnh Thánh Thượng lên xem phong cảnh thiên đường để viết kinh báo khuyên đời. Cửa Nam Thiên cũng đã nhận được sắc lệnh của Vô Cực và Kim Khuyết. Từ ngày mùng 5 tháng 5, nên đã chuẩn bị nghênh tiếp hai vị lên thăm viếng cõi trời. Sự đón tiếp bữa nay có phần thiếu long trọng, mong lượng thứ cho. Tế Phật. Tình Đại Thánh chớ quá bận tâm. Hôm nay, thầy trò chúng tôi phụng mệnh lên xem cảnh cõi trời, phỏng vấn ba giới thánh thần, tiên Phật, để mong sáng tỏ được đường lối tu đạo huyền bí quan trọng. hầu khai hóa chúng sinh hạ giới, sớm trở lại bản vị thiên đường. Sau này sẽ còn luôn lui tới cửa Nam Thiên, hỏi đạo chư thiên, hẳn sẽ còn quấy rầy nhiều. Xin Đại Thánh hoan hỷ mở cửa ban cho phương tiện. Đại Thánh, thiên đường vốn không cửa, chỉ có lửa bốc cháy cao phía trước. Nếu như kẻ không ngộ chân lý hư không, thân còn mang nặng nghiệp đến chốn này, ắt bị thiêu đốt, toàn thân bốc cháy như cây đuốc, lại còn bị ném xuống phàm trần hay địa ngục. Dương Sinh, kính xin Đại Thánh cho biết về nhiệm vụ trấn giữ cửa Nam Thiên của Ngài gồm những gì? Đại Thánh, hàng ngày ba giới đạo cao tâm thành, vào ra rất nhiều, kể không hết. Như thượng giới trao chân, nhờ đạo quả tròn đầy, tới lui tự do, không bị hạn chế. Trung hạ giới thần thánh, vì đạo quả chưa đạt mức viên thông, tiêu giao cảnh giới ra vào, ắt phải trưng bằng, cớ chẳng thể lộn xộn. Bởi lẽ gậy sắt của tôi đây, lợi hại vô cùng. Cho dù tiên Phật thấy gậy nào cũng phải tháo lui. Vì thế nó còn được gọi là gậy kim cô, hoặc gậy kim cương không gãy. Ngoài việc canh giữ cửa trời, tôi còn nhiệm vụ coi xét hạ giới hồng trần, nhân loại gây tội ngợp trời. Gần đây rất hiếm những vị tâm thành đạo cao, chỉ giống như Ngộ Không thuở xưa lúc chưa ngộ đạo, nên chẳng có được chút hy vọng như ý mong cầu. Dương Sinh, thầy trò chúng tôi hôm nay phụng mệnh viết sách Thiên Đường Du Ký, được bước tới cửa Nam Thiên, mọi việc xin Đại Thánh chỉ dạy cho. Dương Sinh, thầy trò chúng tôi hôm nay phụng mệnh viết sách Thiên Đường Du Ký, được bước tới cửa Nam Thiên, mọi việc xin Đại Thánh chỉ dạy cho. Kể cả thuật tu đạo một cách tổng quát và chính yếu. Đại Thánh, nếu sách Thiên Đường Du Ký viết xong, khả năng giác ngộ về không của tôi có thể làm cho yêu ma đau buồn mà chết, khiến nhiều người hưởng ứng, phản cảnh thiên đường, nhận chân tu đạo, một sớm một chiều có biết bao người tu thành chính quả, muốn lên thiên đường. Dương Sinh, được vậy thì may lắm, cõi trời sẽ có thêm nhiều bằng hữu, há còn sợ chi phiền muộn nữa. Đại Thánh, xin chớ cho là gặp quái, người thấy tôi giống chi, chắc hẳn người đã gặp quái phải không? Dương Sinh, gặp Thánh, gặp Thánh. Đại Thánh, ha ha, bàn hai chữ tu đạo. Một lời khó hết. Nếu như tôi có 72 phép thuật biến hóa, điều khó vượt qua núi ngũ chỉ của Phật Tổ. Tu đạo dưới trần hẳn là người cũng có bản lãnh thông thiên chi đó. Nếu như không thực tế, giữ gìn mối ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính của thế gian, hẳn khó thoát khỏi quyền hạn của khí số ngũ hành, cũng sẽ vô phương tu thành chánh quả. Trong tâm mỗi người đời có nuôi sẵn một con khỉ, suốt ngày nhảy nhót, không chịu giữ quy củ, chỉ tưởng nhìn, tưởng ăn, tưởng sờ, tưởng trộm, nghĩ bậy, nghĩ bạ, không có lấy một khắc yên tịnh. Chỉ thích ở lại gốc cây nhúng nhảy đánh đu, vô phương lên được mây xanh, tiến thẳng vào cửa nhà trời. Sở dĩ tên tôi là Ngộ Không, cũng có ý kêu gọi lòng người phóng lên không. Chẳng nên chấp trước mê lầm hầu tránh được lòng thị ý ngựa. Hội bị lôi cuốn vào vòng tội lỗi oan thiên, lúc chết, ma quỷ ám thân đeo theo bụi trần. Thể xác ô uế chợt tới cửa Nam Thiên, gặp lửa bính đinh phương Nam thiêu đốt tiêu tan. Chẳng thể thâu hoàng. Trừ khi thân là thân kim cương, mới còn để mà lăn trở lại trần. Chẳng phải Ngộ Không đây vô tình xô xuống. Cho nên, kẻ nào vào cửa Nam Thiên, hãy lo tu để bảo tồn thể tính, thanh tĩnh, mới có thể tiến vào. Thượng giới cao sáng chân thật, nên thân thanh tịnh là thân huyền diệu của không trung. Đã đắc đạo ngộ không, ta không có quyền cấm cản, cũng không hề xua đuổi, nên mặc sức tự do ra vào. Giới trung hạ giữ phẩm vị thần linh, vì thân còn là thân huyễn giác, nên không thể tới cảnh ngộ, không nên phải trình bày chứng khi ra vào. Người đời tu đạo cũng chẳng khó khăn cho lắm, chỉ cần không mỏi mệt vì tình dục, cùng vọng niệm, đều là có thể tự mình vượt qua sự kiểm soát này. Dương sinh. Đại Thánh nói thật là chí lý, nhìn trên đầu người thấy còn buộc một cái khuyên vàng của Phật Tổ ban cho, không trứng lòng khỉ ý ngựa, chắc sẽ bị cục cẳng trước cửa Nam Thiên. Dù có gãi tới gãi lui cũng không thoát được. Tu đạo như trèo thang mây, không lay không động. Từng bước hướng thượng, tự nhiên đạt tới thiên đường. Lòng khỉ ý ngựa trừ diệt khó quá. Vùng vẫy như ngựa trói ở trên thang, trông thấy ai dám lên. Người đời ngộ chăng, mới tới ngã lên thiên đường, trước rửa sạch hai chân, an định tâm thần. Mở rộng mắt huệ, nước pháp ngập tràn thánh thể. Dầu Tôn Ngộ Không đứng ghé ở cửa Nam Thiên, cũng chẳng còn dở được phép gì ra ngăn cản. Phải không? Đại Thánh. Phải. Những bậc đạo hạnh cao siêu như vậy, tôi sẽ đích thân làm lễ nghinh tiếp như bữa nay tôi mừng đón hai vị vậy. Tế Phật. Ha. Bữa nay dạo chơi thiên đường, họp mặt cùng Đại Thánh, được Đại Thánh ban cho quá nhiều lời chỉ giáo. Tiếc rằng giờ chúng tôi phải trở lại Thánh Hiền Đường. Hy vọng sau này còn nhiều dịp tái ngộ. Chúng tôi sẽ được vào cửa thăm cùng, tìm hiểu những điều muốn biết. Dương sinh hãy mau bái từ Đại Thánh. Dương sinh. Thần giáp sắt ngoài cửa Nam Thiên. Lớp lớp bay tứ phía, kính cẩn trang nghiêm, trong vẻ mặt lạnh lùng khiến con sợ quá. Đại Thánh, đó là binh tướng nhà trời có chi mà sợ. Tế Phật, cảm tạ Đại Thánh đã ban những lời chỉ giáo quý báu, xin bái từ. Dương sinh, à thế ra binh tướng nhà trời xếp hàng kia là để đưa tiễn thầy trò ta. Tế Phật, Dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh, con lên rồi, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, vừa mở mắt huệ, đã thấy tất cả vẻ mỹ lệ của phong cảnh thiên đường. Quả thật không giống cảnh trần gian. Dương sinh chớ mềm lòng nản chí, phải gắn gỏi theo đuổi đạo xa, thúc ngựa ra roi mạnh tiếng ngã đường. Dẫn tới cõi trời, chớ đòi hỏi phải có bạn đồng hành cùng đi, ta mới đi. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Đến đây, chúng ta được dạo một bước, được bước lên một bước, và chúng ta thấy rõ sự khó khăn của thế gian, sự khó khăn của địa ngục. Sự khó khăn của thiên đường, mà đều do tâm của chúng ta, biết vung bồi thì chúng ta mới đạt. Chính chúng ta đã giam chúng ta ở dưới địa ngục mà chúng ta không hay. Tâm ác trược, mưu mô, ôm lấy cái không thành đạt mà cứ nằng ôm cái đó. Là cái đó bị xuống địa ngục. Còn thánh thiện ở thế gian, ở nhân gian. Chúng ta biết dùng hòa khí sống với nhau, thương yêu trong tình huynh đệ, cởi mở sung sướng biết là bao nhiêu. Từ đó chúng ta mới thấy thiên đường. Đâu có phải tôi hòa là tôi yếu đâu, tôi hòa là tôi mạnh, mà tôi xây dựng từ bi, tôi học từ bi, và xây dựng từ bi là tôi sẽ mạnh nữa, thì cửa thiên đường đâu có xa. Cái dũng chí của các bạn. Lửa thiêu là cái gì? Lửa là trần trượt, là điểm mà nguyên linh mà có cái lửa nào mà đốt tiêu điển được. Cái thanh điển là vượt bất cứ cõi nào, các bạn đã gom từ ngũ tạng là lửa rồi, mà hướng thượng trên bộ đầu các bạn là lửa trời rồi, mà xuất lên được, lên đến chỗ thanh cảnh, đó là các bạn đã vượt qua rồi, nó gom cái nguyên năng sẵn có, sáng suốt đó, và sự thanh nhẹ đó. Chính chúng ta phải mở ra nó mới có, phải mở tất cả, hòa với càn khôn vũ trụ, hòa với tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi người. Nó có cái pháp rành rẽ là cho các bạn làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Là đem tất cả những sự thương yêu của cả càn khôn vũ trụ mà xây dựng cái bản năng ô trược này trở nên sáng suốt. Mỗi đêm các bạn làm, mỗi đêm các bạn chuộc tội, mỗi đêm các bạn khai thông, mỗi đêm các bạn tiến hóa mà phải làm đúng. Nhiều người làm nhưng mà ý nghĩ về dục, hướng về dục là đại tội. Cho nên ở đây có khóa phải coi lại hết, coi lại cái pháp luân thường chuyển. Cho nên phía nam đã làm rồi, bữa nay phía nữ phải làm, phải học. Và phải học cho kỹ càng cái pháp luân thường chuyển, rồi mới tận hưởng cái nguyên khí của trời đất. Hưởng được cái nguyên khí của trời đất thì các bạn mới có thể vượt qua bất cứ chỗ nào, không có sự ngăn cách nữa. Khi chúng ta đạt được sự ngăn cách rồi, chúng ta mới thấy rằng giá trị của từ bi là sức mạnh. Đại từ bi đang quản lý tất cả, chiêu hồi tất cả. Mà ở tất cả các nơi bất cứ chỗ nào cũng có đại từ bi, chứ không phải đi thiệt xa mới tìm ra đại từ bi. Chúng ta biết yêu thương, biết rờ mó, biết lấy cái tay này rờ cái tay kia, cảm thấy dịu dàng, đó là diệu pháp nằm ở trong đó. Chính Ngài cũng ở trong đó. Vì chúng ta bị vô lễ, thức tính, thì bất chấp, rồi lại bị phạt, mà bị phạt ở chỗ nào? Không cần biết, tự đắc ông trời đâu, tôi đâu có thấy, mà tôi nói ông trời phạt. Ông trời phạt, phạt ở chỗ nào? Phạt ở chỗ tự đắc, rồi tự đề ra những cái việc kêu bằng suy bại tại thế. Rồi bảo vệ cái việc suy bại đó, tự giam cái phần nhân thức của mình. Ở tù không hay, nhưng mà bề ngoài nói. Chu cha ta, đây ngon lắm đâu, có sợ trời. Giàu quá rồi, bây giờ đất đai nhiều quá rồi, tiền của nhiều quá, kiến thức tràn đầy, chiến thắng đối phương như không. Nhưng mà kỳ thực, thua đối phương rõ ràng, đang chìm ở dưới đáy biển mà không thấy, không có lối thoát, càng ngày càng kẹt, không có phát triển mà cho mình là hay. Cho nên trong này cũng có cách nghĩa rõ ràng, cũng có nhắc nhở rõ ràng, để cho mọi người đồng thức. Cái cuốn Thiên Đường Du Ký này không phải ích kỷ dành riêng cho một người nào, nhưng mà dành cho tất cả mọi người, và thấy rõ cái nguyên năng sẵn có của chính mình để tiến. Chúng ta nên vui, chúng ta có cái cơ thể để sống, có nơi trú ngụ, có mọi sự nhàn hạ của ba cõi đã độ ta, tiến tới sự tiêu dao cởi mở, sáng suốt thanh quang đầy đủ, mà tại sao chúng ta không đạt được? Vì chúng ta lười biếng, ngu si, bảo vệ cái tâm tối, quên mình, làm cho đúng pháp, khó tìm ra cái pháp mà ngày nay có cái pháp rồi, lấy cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ giải hóa cái tâm thức của mình. Cái gì quý hơn? Các bạn, một ngày đi làm khổ cực, rồi các bạn về nhà, các bạn đâu cần xin ai đâu. Ngồi đó, các bạn làm pháp luân thường chuyển, nhẹ nhẹ. Các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái thâm tâm được an lạc. Các bạn đã phục vụ về đời rồi, trở về đạo trong nháy mắt, trong khi các bạn rời cơ sở tranh đấu trở về với thực chất thanh tịnh. Các bạn thấy trên thế gian này, có cái nhóm nào sướng hơn bằng cái nhóm này không? Không cầu cạnh, không xin ai. Tôi đi làm khổ cực, tôi trở về tôi nhắm mắt, tôi nhíu nhíu. Tôi lo tôi làm pháp luân thường chuyển. Tôi làm cho tôi khỏe, và tôi thấy tôi là từ ở trên tam thập tam thiên, giáng lâm xuống thế gian, tôi phải về trời, tôi có cha có mẹ, tôi có cảnh thanh bạch, tôi có cảnh đời đời, tôi không còn bị diệt nữa. Tuy mà các bạn đi kiếm đồng tiền, mà lúc đó các bạn quên đồng tiền rồi, đồng tiền không có phải khả năng giúp bạn. Bạn ôm của đầy cho một đống về nhà để đó, rồi các bạn còn phải mệt, phải đếm nữa, rồi mang bệnh thôi. Còn cái này thì nó không. Các bạn cũng lấy của trời, mà của đó đời đời không mất, cứ ngồi làm pháp luân thường chuyển, mở trí mở tâm trong thanh nhẹ. Các bạn thấy sung sướng, rồi lo nhìn coi, triệu triệu người các bạn đang gặp hàng ngày đây, 10 người thôi, đâu có được mấy người như bạn. 10 người các bạn đi ngoài đường. Các bạn hỏi 10 người đó, 10 người đó có mấy người sung sướng như các bạn? Cho nên, các pháp này là siêu diệu vô cùng. Rồi đây nhân loại sẽ hiểu, khi mà hiểu rồi, thì mọi người chỉ nắm cái pháp đó sống với siêu nhiên, sống với tự nhiên an lành, và bất cứ những gì ta làm, ta chấp nhận, mà tâm thức của chúng ta không bao giờ bị chìm đắm và không bao giờ bị mất nữa. Tâm thức, chân thức của chúng ta là đời đời bất diệt, là một nguyên linh có đầu, có tay, có chân, có đủ thứ hết. Càng khôn vũ trụ có kim mộc thủy hỏa thổ, thì bạn cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi tứ đại nước lửa gió đất hợp thành, thì bạn cũng nước lửa gió đất hợp thành. Có thua ai đâu, mà chỉ có cái tâm tối mà thôi. Tự kỳ thị mình, rồi tự làm cho mình càng ngày càng eo hẹp, càng nhỏ đi, càng biến thế và không khai triển. Cho nên, cái phương pháp công phu này soi hồn, pháp luân, thiền định là khai thông ba giới, là mở tới cái thức hòa đồng, là đi tới nhân loại, tâm linh đại đồng ở tương lai. Mấy bữa rày, vô trong khung cảnh đầm ấm giữa huynh đệ tỷ muội, chung trong một căn phòng nhỏ hẹp, mà tỏ tình thương yêu với nhau. Bước vào nội tâm để sống chung trong thực hành, thì mình cảm thấy trong ba ngày mà nó dài như cả năm sung sướng, thấy không? Thấy rõ không, hả? Chứ thử hỏi, chớ đi học mà không lựa trình độ, cứ lớp 3, tép lớp 3, lớp B, tép lớp B mới dạy được chứ. Tại sao ông để tùm lum như vậy mà ông dạy người nào người nấy cũng nói khỏe? Cho nên, so sánh giáo sư thế gian khác và giáo sư tâm linh đời đời bất diệt khác, hai cái không có giống với nhau. Đạo nó cũng có mọi thứ đạo khác nhau. Đạo trực tiếp và đạo gián tiếp, hai cái khác. Có đạo gián tiếp, huyết lý bên ngoài thôi, trang trí bên ngoài thôi, lựa lọc bên ngoài thôi, mà bỏ trống bàn thờ bên trong, thấy rõ chưa? Còn ngày hôm nay, chúng ta đời đạo song tu, nhờ cái đời nó dẫn ta đến đây. Cái hoàn cảnh nó làm ta bức rứt, bực bội, ta đi tìm đạo, phải nhờ đời không? Từ cái đời, chúng ta đã thực hiện xảo trá, lừa gạt, đủ thứ hết, đau khổ đủ chuyện hết, rồi nó dẫn ta qua đạo. Ta bước vào đạo, kêu, trời ơi, chính tôi là người phản bội lấy tôi quên lấy tôi nhiều kiếp rồi, nếu tôi biết tôi được, thì tôi sung sướng biết là bao nhiêu, tôi hạnh phúc biết là bao nhiêu. Vì tôi cứ đòi hỏi hạnh phúc hoài, mà tôi không biết hưởng hạnh phúc của tôi. Nằm hẳn trong tôi, nằm hẳn trong khói óc của tôi, nằm hẳn trong sự sáng suốt của tôi, nếu tôi chịu lui về thanh tịnh. Cho nên, các bạn tới đây lui về gì? Lui về thanh tịnh. Thấy huynh đệ tỷ muội ăn chung một món ăn, mà ở nhà người, đòi một món rồi chê khen, mà bây giờ không chê khen, ăn mà vui, ăn mà sung sướng, ăn mà cảm thấy tình anh em rõ rệt. Làm sao chúng tôi được sống với nhau như vậy, mãi mãi và mãi mãi? Sớm mai tới giờ, tôi cũng làm phiền các bạn một tiếng đồng hồ. Để các bạn cùng đi, cùng tìm nơi thanh cảnh, và các bạn không sợ bị lạc nữa. cũng do chân tâm thực hành của các bạn mà thôi. Xin hẹn ngày mai sẽ tiếp. Tâm người nào cũng vui hết. Tôi thấy người nào cũng dễ thương. Rồi được cơ hội tháo gỡ từ thắc mắc này đến thắc mắc nọ, từ kiến thức này đến kiến thức nọ. Cũng trong cái căn phòng nhỏ hẹp, chứ không phải đánh trống phèn la mới kêu được. Nhưng mà nói giỡn chơi vậy, mà nó mở tâm mở trí. Hỏi chớ ân phước ở đâu mà dòm tới bao nhiêu tỷ người, được bao nhiêu người được hưởng, nhìn lại chúng ta thiệt là ưu tiên và hạnh phúc, thấy rõ chưa? Sống trong sự hạnh phúc ấm áp, thật sự trong tâm mà mình hiểu được. Mình hiểu được, và mình sẽ đi, và giữ lấy để đi. Chắc chắn tôi phải đi, cho nên thề trong tâm bao nhiêu lần, rồi cũng phản bội lấy cái tâm, rồi bị bơ vơ rồi mới có cơ hội trở lại. Nhưng mà nó không thể sẵn sàng như vậy liên tục cho chúng ta. Nắm được cơ hội bây giờ, thì phải sống ngay bây giờ, và thực hiện bây giờ. Đừng đi tới đi lui nữa. Gút mắt này, chúng ta tháo gỡ được, thì tất cả gút mắt ở trong tương lai sẽ tháo gỡ được, với một sự kiên nhẫn thanh tịnh. Rốt cuộc, các bạn đi học hổm rày cũng học cái sự kiên nhẫn và thanh tịnh. Chớ tôi giảng đạo mấy chục năm nay, và tôi học mấy chục năm nơi các bạn. Tại sao tôi nói rằng, gặp ông Tám, chửi ông Tám, tấn công ông Tám, giận với ông Tám, phá ông Tám, tất cả cái trượt của các bạn mất hết. Có nhiều người uất ức chuyện gia đình vô khai với ông Tám, nói đầu nói đuôi, khóc lóc một chặt ra thấy vui. Tại sao? Người ta hút hết rồi, và người ta phóng cái thanh, thì bây giờ mình học cái lề lối nào? Mình học giải trượt lưu thanh, mình phải sáng suốt. Mình phải vận dụng sự sáng suốt của mình. Làm sao giải trượt, làm sao lưu thanh? Phải gom nguyên ý cả càn khôn vũ trụ, gom nguyên ý của tất cả mọi người, gom nguyên ý của tất cả vạn linh trở về với chân tâm của mình. Thì mình thấy rõ ràng đó là huệ, cây cỏ cũng là ta, bông hoa cũng là ta, tất cả mọi người đều là ta. Chuyện gì xảy ra đây? Thì thấy tâm mình tịnh rồi, tất cả đều là ta. Chuyện gì xảy ra đây? Không có chuyện gì hết, thì cái tâm nó tịnh rồi. Tâm ở đâu? Tâm là ở chỗ đó, tâm là phải biết tất cả là mình. Mà mình là tất cả, thì nhìn nhau thấy rõ rằng, ông trời sanh có thằng con, mà nó lộn xộn, một thằng một. Bây giờ các bạn nhìn thằng nào cũng mắc mũi tai miệng, ngũ tạng, tứ chi một thứ hết trọi. Sinh có một cái khuôn một thôi, mà trong đó nó nuôi dưỡng trượt với thanh, thấy chưa? Bây giờ chúng ta tầm đạo là tầm cái đường thanh, mà phải từ trượt rồi mới biết giá trị thanh. Mà từ trượt rồi, chúng ta giải được trượt rồi. Chúng ta ở trong cương vị thanh thì không bao giờ bị tiêu hao nữa, tại vì có xuống trượt cũng không có bị tiêu hao. Chúng ta mới nhận định rằng, Thượng Đế xuống thế gian, đem sáng suốt xuống thế gian, giáo dục chúng sanh bằng một lòng từ ái thương yêu, cởi mở, thì nó đâu có bị trượt hút. Tôi nói các bạn không nên nghĩ xấu cho bất cứ một người nào. Tâm lúc nào cũng thanh thản, thì tự nhiên cái trượt nó đứng trước mắt mình. Nó cũng phải trở lại thanh, bởi vì mình hút được nó rồi. Nó dòm cái mặt mình dễ thương, cởi mở, sáng suốt hòa ái, tương thân, niềm nở ở trong tâm hồn của nó, thì nó đâu còn cái khổ. Cho nên xa xưa, người ta đi kiếm ông Thích Ca mấy ngàn dặm, tới hết tiền bán đầu tóc, để đi xe, đi cộ, đi mua nhang, mua đèn cúng ông Phật. Nhưng mà người ta tìm được cái an nhàn, tìm được cái nhàn hạ, là họ bỏ được cái trượt tâm của họ. Cho nên ngày hôm nay, các bạn đến đây có mấy ngày mà quên hết chuyện gia đình, quên hết cái chuyện tranh chấp nữa. Thằng nào thiếu nợ cũng phải quên luôn, phải không? Không có nhớ ai thiếu nợ mình hết, mà chính thấy mình vui hòa. Rồi đêm nay, đêm trung thu, chúng ta sẽ vui như con nít, chúng ta phải hát bài, ô hê, tối nay phải không? Rồi chúng ta vui trong tuổi trẻ, rồi chúng ta thấy cái tâm đạo thể hiện ở chỗ nào? Do có một ánh sáng của mặt trăng thôi, mà nó nhắc cho ta hiểu tất cả nguyên lý của càn khôn vũ trụ, từ sáng suốt là một. Tối nay sẽ học bài đó, tối nay các bạn chơi rồi, các bạn sẽ thấm thía trong giờ thiền, và sẽ học tất cả là một.